Kính chào các nhà hữu thân, chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Trọng Lũ lạy tàu lừa Mỹ mong cứu đảng. Tôi nhắc lại, Trọng Lũ lạy tàu lừa Mỹ mong cứu đảng. Tại sao nó phải cứu đảng? Tôi đã chứng minh bằng nhiều bài bình luận trong suốt mấy năm vừa rồi. Giờ đảng Cộng sản chẳng những là Việt Nam mà bên Tàu cũng như bên Liên Xô là luôn luôn nó có nhu cầu cứu đảng, là vì đảng của nó, cái cơ cấu dựa trên cái kinh tế thị trường mà định hướng sau chủ nghĩa thì luôn luôn là có nguy cơ là bị vỡ đảng. Thì ngay không phải là đến bây giờ, ngay từ khi mà Liên Xô còn là một đế quốc sừng sỏ trên thế giới, luôn luôn là phải đối phó với cái mà bây giờ bọn tay sai Cộng sản ở Việt Nam nó gọi là bốn nguy cơ. Tôi đã nói rồi, Marxist dạy rằng kinh tế là hạ tầng cơ sở, chính trị, văn hóa, xã hội là thượng tầng kiến trúc. Hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó. Hạ tầng cơ sở tư bản thì thượng tầng kiến trúc là tư bản. Hạ tầng cơ sở cộng sản thì thượng tầng kiến trúc là cộng sản. Mà anh lại đem cái thượng tầng kiến trúc cộng sản như anh xây dựng cái hạ trên cái hạ tầng cơ sở nền tảng là tư bản, thì hai cái yếu tố đó là cái nó nằm trong một cái mâu thuẫn tiêu diệt. Anh đẻ ra chủ nghĩa cộng sản là đi tiêu diệt tư bản, mà anh lại dựng cái nhà của anh ở trên cái nền tư bản thì làm sao cái nhà của anh nó sống nổi. Và cho nên anh luôn luôn là có nguy cơ bị sụp đổ, và cái nhu cầu cứu đảng là một cái nhu cầu thường trực cho bất cứ đảng cộng sản ở trên cái thế giới này, đấy là cứu đảng. Và tôi nhắc lại một số những cái lý lẽ mà tôi đã từng đưa ra để chứng minh rằng đảng cộng sản mà lại xây dựng trên cái chủ nghĩa tư bản là nền tảng, kinh tế tư bản là nền tảng thì tất nhiên phải sụp đổ. Trong một bài bình luận cách đây 3 năm, tôi đã viết ra rõ ràng rằng cái đảng cộng sản nhà các anh tổ chức không khác gì một cái tổ chức tội phạm có tổ chức, là đảng Bolshevik nha các anh, là một cái đảng mafia đỏ, củng cố cái lòng trung thành của đảng viên của anh bằng cái gọi là bao nhiêu loại quyền tất qua tài hình. Khi anh cướp được chính quyền thì anh phải chia cái quyền lợi theo đúng luật giang hồ. Và một nhà nghiên cứu cộng sản là Volensky đã từng ví cái tổ chức cộng sản như là một cái đảng mafia. Ông Volensky trong cái sách của ông gọi cái bọn đầu nậu ban phát quyền đặc lợi của cái cơ cấu Bolshevik là patron, tức là ông chủ. Và các ông chủ đó mua sự trung thành của bọn theo đám ăn tàn, mà gọi là client, là khách hàng, bằng những đặc quyền đặc lợi. Rồi từ quyền bính thì nó ra những cái đặc quyền đặc lợi đó. Và ông Volensky cũng đã đặt tên cái bọn lâu la các cái cộng sản là apparatchik. Trong cái đường dây chia chác quyền lợi, một patron bên dưới lại trở thành một client lệ thuộc một patron ở bên trên. Đấy, cái sợi dây nó như thế. Cứ thế là nó chóp bu. Và cái chóp bu đó có tên là Bộ Chính trị. Bộ Chính trị gồm những tên trùm cộng sản từ các đường dây khác nhau tụ tập lại với nhau. Và mỗi đường dây khác nhau nó đại diện cho một nhóm lợi ích. Và nó nhập lại ở trong cái bộ chính trị để nó điều chỉnh các bộ phận làm sao cho bộ phận nó khỏi bị vênh bộ kiện kia. Quyền lợi các nhóm lợi ích không có va chạm nhau đến nỗi mà mất đoàn kết ở trong đảng đó. Nó gọi là mất đoàn kết trong mặt kép đó. Nói khác đi, cái Bộ Chính trị Cộng sản nó có cái chức năng y hệt như là các Godfather của hệ thống mafia. Cái cỗ máy thống trị của cái đảng Bolshevik mà nó thả lỏng vào kinh tế thị trường. Mà Volensky đã gọi là chủ nghĩa tư bản nhà nước, State Capitalism. Hay là ông Janusz Korczak thì ông gọi là Market Socialism, tức là chủ nghĩa xã hội thị trường. Và vào cái kinh tế tư bản theo cái kiểu đó mà không có một cái khuôn khổ pháp trị và pháp luật đi theo, ra một cái chế độ dân chủ đi theo, và thì để cho tư bản tự do, cá lớn nuốt cá bé, thằng mạnh hiếp thằng yếu, thì nó sẽ trở thành tư bản rừng rú. Mà ông Volensky cũng đặt tên là Savage Capitalism, là chủ nghĩa tư bản rừng rú. Và tư bản rừng rú đã trở thành ra cái đối tượng nghiên cứu mà các Marx dùng để nói rằng tư bản rừng rú mà nó sẽ đi chiếm thuộc địa, nó chi chiếm thị trường, nó trở thành ra là đế quốc. Và đế quốc nọ, nó sẽ thể đánh nhau với đế quốc kia, và đế quốc kia, tư bản sẽ tự đào hố cho mình, vân vân vân. Nhưng mà Marx đã tiên đoán sai. Tư bản rừng rú, đến một lúc nào đó, vì nhu cầu sinh tồn, nó phải tiến tới một cái xã hội dân chủ và tạo ra công bằng xã hội qua con đường xã hội hóa. Và cái đó đã được đặt tên là chủ nghĩa tư bản xã hội hóa, tức là socialized capitalism. Mà nhờ cái socialized, nó xã hội hóa như thế, thì tư bản đã không dễ chết như Marx tiên đoán, mà ngược lại nó lại sống và nó đủ mạnh để nó đánh bại cả Đức Quốc xã trong chiến tranh nóng, lẫn nó đánh bại luôn Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Và khi mà Đế quốc Liên Xô thấy cái con đường xã hội hóa của chủ nghĩa tư bản mà bị các Marx lên án là đế quốc đã tự diễn biến xã hội hóa để mà thoát khỏi cái sự sụp đổ, thì Liên Xô cũng đã muốn đi vào con đường dân chủ hóa để mà không sụp đổ. Nhưng mà như là ông, một nhà kinh tế gia đã nói rằng, thì chủ nghĩa cộng sản tư bản hóa và chủ nghĩa tư bản xã hội hóa, ông Schumpeter, thì sẽ gặp nhau giữa đường. Như là tôi đã cảnh báo rằng chủ nghĩa tư bản xã hội hóa đi đến nửa đường, không gặp ông cộng sản xã hội hóa chỗ nào cả, là bởi vì ông chết dọc đường rồi. Thì bộ máy mafia đỏ của ông, cái apparatchik của ông, nó không cho phép ông ấy, nó không cho phép mà có cái sự linh động và mềm dẻo để có thể xã hội hóa mà trở thành ra là chủ nghĩa tư bản xã hội hóa. Và nó đã chết dọc đường. Đó là cái chuyện đã xảy ra với Đế quốc Cộng sản Liên Xô. Bây giờ, cái gương Cộng sản Liên Xô, Đế quốc Cộng sản chết, đã để lại cho loài người một cái tang lớn lao, và loài người đã lên án chủ nghĩa Cộng sản là diệt chủng phản nhân loại, và ở giữa thủ đô Hoa Kỳ đã dựng một cái tưởng đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản. Đấy, cái sự sụp đổ và tất yếu chết của đế quốc cộng sản cũng như chủ nghĩa cộng sản nó như thế. Nhưng mà cái bọn Việt Gian cộng sản sống sót đó, đến năm nay mà nó còn phất cờ búa liềm, nó hát quốc tế ca, rồi nó đưa khẩu hiệu là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Chẳng những nó dối người mà nó lại tự lừa chúng nó nữa. Đến cái đại hội 11 năm năm về trước, 4 năm về trước, người ta đã hy vọng rằng nó nhìn thấy cái đó rồi mà nó cải sửa đi, nhưng mà cuối cùng lại là đâu vẫn hoàn đó, nó lại vẫn như cũ. Cho nên nó sống sót cho đến bây giờ và luôn luôn nó ở cái tình trạng là thường trực là lo ngại bốn nguy cơ, và thường trực luôn luôn cứu đảng để sống còn, cứu đảng để cố bám vào đảng để mà hy sinh đời bố củng cố đời còn. Đến khi mà cách mạng Hoan Nhài với cách mạng Ả Rập thì xảy ra thì bọn Việt Nam Cộng sản hay là Cộng sản sống sót là nó phát rét. Chúng ta đã thấy nó phát rét, bắt bớ lung tung, nó đốt phá sản. Nhưng mà đến thì đến nó cũng chưa hết nguy cơ nữa. Cái nguy cơ lớn hơn nữa là tên Cộng sản sống sót, chỗ cuối cùng ở châu Á này là cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Cộng sản sống sót ở Việt Nam. Đang từ đồng minh đối tác với Mỹ, được Mỹ làm lơ cho sống sót và ngoi lên với hy vọng là nó sẽ tư bản rừng rú một hồi rồi nó sẽ xã hội hóa để nó trở thành một cái xã hội công bằng và dân chủ như là nước Mỹ. Nhưng mà trái lại, nó làm giàu rồi nó tiếp tục là tư bản rừng rú mà nó gọi là với đặc thù Trung Quốc. Nó không có, nó là tiến lên xã hội chủ nghĩa, và cái giai đoạn nó vào kinh tế thị trường chỉ là giai đoạn quá độ thôi. Cho đến bây giờ nó hỏi nhau rằng thì giai đoạn quá độ có lại bao lâu thì nó nói ông Lenin nó không có nói. Và chính tên Trọng Lũ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản hiện hành này, nó cũng phải nói rằng thì không biết là đến cả trăm năm nữa không biết đã đến đó chưa. Và khi mà nó không biết là con đường này nó sẽ kết thúc ở chỗ nào, cái chặng đường nó đi, cái đích đến của nó ở chỗ nào, thì luôn luôn nó có cái nguy cơ là sợ mất đảng, và luôn luôn nó có nhu cầu làm mọi hết để cứu đảng, để còn đảng còn mình. Luôn luôn nó hô hào từ đại hội này đến kia là tất cả là báo cáo đảng cũng như là các tài liệu huấn luyện và trường đảng đó, chúng nó luôn luôn nhấn mạnh đảng nó bị thường trực đe dọa bởi bốn nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là chạch hướng, nguy cơ thứ hai là tụt hậu, nguy cơ thứ ba là tham nhũng, nguy cơ thứ tư là diễn biến hòa bình. Mà thực ra là cái diễn biến hòa bình là cái mà nó sợ nhất, là sợ sụp đảng là cái nguy cơ thứ tư. Và nó cho rằng ba cái nguy cơ trên là dẫn đến, mà ba cái nguy cơ trên là dẫn đến diễn biến cái nguy cơ thứ tư là sụp đổ chế độ rồi. Nó không đối phó được. Nó muốn đối phó bốn cái nguy cơ, nó đưa ra bốn cái kiên định. Nào là chủ kiên định chủ nghĩa Mác Lê Hồ, đấy là về lý luận, để đối phó với cái nguy cơ chạch hướng. Nào là dân chủ tập trung đảng trị, để mà xử lý các cái nhóm lợi ích của mà nó do đảng nó đẻ ra, nó trở thành tham nhũng, nó làm cho xã hội mà băng hoại. Nó hy vọng là với cái đảng trị bàn tay sắt đó, nó có thể cai trị được bọn cái bọn lâu la mafia đỏ của nó. Và với cái nguy cơ tụt hậu thì nó hy vọng là nó tạo ra cái công bằng xã hội, nó xã hội hóa bằng cái kiên định thứ ba là tiến tới chủ nghĩa xã hội. Mà với cái bộ máy của nó như thế là làm sao nó tạo ra được công bằng xã hội? Nó sẽ tiếp tục tạo ra cái giai cấp mới, cái giai cấp thống trị của nó trở thành như kẻ bóc lột. Người bóc lột người là chính là cái đảng đó, chứ nào? Nó sống trên đầu trên cổ dân mà nó biến dân thành nô lệ. Thành ra nó không thể nào mà giải quyết được cái nguy cơ thứ ba. Và nó hy vọng nó tiếp tục là đi xây dựng chế độ của nó trên cái nền kinh tế tư bản. Cho nên nó cho là kế kinh tế kế hoạch hóa với quốc doanh là đối phó với cái nguy cơ tụt hậu, mà chính cái quốc doanh của nó làm cho kinh tế không bao giờ phải khá lên được, là bởi vì quốc doanh là nó luôn luôn là cha chung không ai khóc, và nó luôn luôn dùng cái quốc doanh để nó tham nhũng, quốc doanh tạo ra tham nhũng. Đấy là cái tục cái lý lẽ tất yếu chết của Đảng Cộng sản. và luôn luôn đề từ đại hội 11 đến đại hội 12 nó cũng đều là đối phó với bằng ấy thứ như nhau mà thôi. Bây giờ trên bên lề nó bây giờ là năm 2000 giữa năm 2015 rồi đến 2016 rồi nó đến đại hội 12 mà nó không biết rằng nó gọi là nắm bắt tình hình, nó không biết nắm bắt kiểu nào để cho nó điều chỉnh cái đại hội 12 cả nó. Và nó chuẩn bị cái đại hội 12 của nó rất là lú lẫn, đến nỗi mà các cái gọi là báo cáo chính trị, những cái tài liệu cơ bản về lý luận, về cái nó nói với mọi người là xong rồi, mà thực ra là đã xong đâu. Mọi khi nó đưa xuống cái cơ sở đảng ở hạ tầng cơ sở để thảo luận cái báo cáo chính trị, để thảo luận những cái đường lối cương lĩnh đảng này kia, năm nay nó chả thấy thảo luận gì cả, nếu mà xong rồi. Đến là một nhà cựu đảng viên cộng sản với 40 năm tuổi đảng là ông Bùi Tín, ông đã phải viết bài ở trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 6. Ông nói rằng anh chuẩn bị đảng cái kiểu đó là anh đánh lừa toàn dân và anh đánh lừa toàn đảng nha các anh. Anh phê bình như thế này: điều Bộ Chính trị cố tình che giấu toàn Đảng Cộng sản và toàn dân Việt Nam lúc này là nội dung các văn kiện quan trọng sẽ trình đại hội đang vấp phải sự chống đối dữ dội của hơn 60 đảng viên và hầu hết các nhà doanh nghiệp tự do vừa và nhỏ không có chân trong các nhóm lợi ích riêng ăn bám mà tức là bị lừa. Rồi thì nỗi lo cực lớn của Bộ Chính trị là do tác động của dư luận xã hội. Nếu như lần này từ đại hội đảng bộ cơ sở các đại biểu được phát triển biểu ý kiến thật sự dân chủ như Bộ Chính trị từng xác định, được tự do nói lên chính kiến của mình, thì tình hình chắc chắn sẽ có nhiều điều khác trước. Đó là vì trong các văn kiện được dự thảo có quá nhiều điều phi lý, trái lẽ phải và thực tiễn quá lạc hậu và sai lầm mà một con người bình thường cũng có thể nhận ra. Nhưng Bộ Chính trị bảo thủ giáo điều vẫn cố tình ép buộc toàn đảng phải nhắm mắt chấp nhận là chân lý. Tức là anh biết bế tắc về lý luận để tiếp tục. Vì thế cho nên cả nước bây giờ gọi anh Tổng Bí thư Đảng thì anh là trọng lũ là vì thế đấy. Rồi ông Bùi Tín cũng lại nhắc lại rằng cái bốn cái kiên định của các anh ấy là bốn cái không. Mà ngày nào mà anh còn duy trì bốn cái kiên định đó thì nước Việt Nam không thể nào khá được. Anh nghe hô hào rằng phải bác bỏ dứt khoát bốn chiếc gông nguy hiểm nói trên, loại bỏ điều bốn điều kiên định nói trên ra khỏi các văn kiện đại hội với những lập luận chặt chẽ mà khá đông bà con ta đã rõ. Tất cả các lực lượng tự do tự cho là lành mạnh trong sáng còn ở trong Đảng Cộng sản hãy bật dậy. Ông hô hào rằng những anh nào mà gọi là còn tử tế ở trong Đảng Cộng sản thì bật dậy và gia nhập Đại Khối Dân Tộc. Đấy là ông Bùi Tín. Đó là tôi nhờ ông Bùi Tín. Tôi nói lại là anh đảng của anh đứng trước bốn nguy cơ như thế mà anh giải quyết bằng cái lối lú lẫn như thế thì không bao giờ khá được. Thế trong khi đó thì anh bị cái nạn là đồng minh Mỹ Tàu đang từ đối tác chuyển sang đối đầu. Và nước Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương, mặc dù là bị cái bọn Hồi giáo cực đoan khủng bố nó dẫn dụ sang Trung Đông và Á và Phi, Trung Phi và Bắc Phi, mà nước Mỹ vẫn không bị mắc mưu, vẫn cứ giữ cái ưu tiên đối phó là nước Tàu Cộng sản sống sót, là cái chỗ dựa cuối cùng của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và anh trong cái chết chẹt giữa Mỹ và Tàu như thế, anh Việt Nam Cộng sản anh đã luôn luôn là anh né tránh được nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thì cái sự căng thẳng giữa Tàu và Mỹ nó căng đến cái độ mà anh không cần có thể, anh không có cái dây để mà đu cho hai bên nữa. Mà anh đã từng là tỏ ra chống Tàu và anh bị cái tâm lý ghét Tàu của dân tộc Việt Nam làm cho cái chống Tàu bằng mồm với bằng hành động, nghĩa là tượng trưng của anh, nó biến thành hành động thật, đi quá lỗ làm cho ông chủ tàu của anh nổi giận. Và anh lừa bịp Mỹ bằng nhiều thủ đoạn, từ Nguyễn Tấn Dũng cho đến Nguyễn Phú Trọng, cho đến Trương Tấn Sang, cho đến Nông Đức Mạnh như thế. Nhưng mà giờ cuối cùng thì nước Mỹ ở trong cái tình thế này dùng smart power, không có phải là hard power, thế cũng là soft power, khi mềm khi cứng, làm cho sự đối phó của bọn cộng sản sống sót trở nên rất là khó khăn. Anh ấy lại anh tỏ ra chống tàu để lừa Mỹ thì lại bị tàu giận, mà tỏ ra là muốn quay về phía Mỹ thì lại sợ tàu nổi tàu giận luôn, tàu thù luôn. Cho nên anh rất là bí tỉ, và cái nguy cơ vỡ đảng của anh càng ngày càng lớn lên. Đó là cái lý do mà trong vòng 100 ngày vừa qua, Đảng Cộng sản sống sót ở Việt Nam đưa ra một con gà mới, không phải là chủ tịch nữa, nhưng mà là tổng bí thư đảng, để đối phó hai đầu kìm kẹp là một bên là Mỹ, một bên là tàu. Nhưng nó khổ một nỗi, anh tỏ ra là muốn chống tàu để mà xoa dịu Mỹ thì lại bị tàu nó giận. Và anh ấy, theo cái lý luận Marxist mà các anh được dạy ở trường đảng, anh giờ cái trò gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu, để cho anh nào cũng phải vì sợ mất hay được cái thằng tay sai tí hòn này. Giống như là năm xưa anh đã đánh đu giữa Liên Xô và tàu cầu, nhưng mà anh quên rằng lần này không phải là hai đảng cộng sản, lần này là một bên là tư bản, một bên là cộng sản, nó đóng vai là tư bản nhà dừng rú nhà nước, không bịp được ai cả, chỉ đối phó nó là có thật và khó mà hòa giải được. Cho nên anh ấy bị, và cái anh khai thác mâu thuẫn đến cái độ mà chính anh tàu đã, báo chí tàu đã cảnh cáo anh này, đừng cứ tờ giờ cái trò khai thác mâu thuẫn nhé. Lần này anh đưa ra một cái anh con gà mới, chơi cái trò luồn lách giữa hai đầu Mỹ và tàu là anh Nguyễn Phú Trọng. Từ lâu chúng ta đã biết Nguyễn Phú Trọng là ai rồi, là một cái anh được làm tổng bí thư ở đại hội 11 vừa rồi, là do anh ấy là không có sắc sảo giỏi giang gì cả, mà không phải đứng đầu một nhóm lợi ích, mà coi là đối thủ các nhóm lợi ích khác. Anh trong cuộc bầu bán của Bộ Chính trị, anh ấy rớt đài cho anh có được bầu đâu. Nhưng mà cuối cùng trong vòng bí mật chúng nó thỏa thuận với nhau, đưa cái anh vô hại này, lú lẫn này ra để làm tổng bí thư, là coi như là anh ba phải, anh xoa bên này được một tí, xoa bên kia để cho các cái nhóm lợi ích trong đảng khỏi tranh chấp nhau đến nỗi đổ vỡ đảng đấy. Anh đã từng nói rồi đó, các anh nhân danh chống tham nhũng thì các anh loại trừ nhau, thì anh ném chuột cho chừng vỡ binh đó. Đấy là danh ngôn ngoài đó. Và suốt gần 100 ngày vừa qua, anh ấy trò chạy quanh giữa Mỹ và tàu rất là buồn cười, và khiến cho các nhà bình luận cả thế giới cũng như là trong nước mỗi người hiểu một cách khác. Và hôm nay tôi cũng muốn nhân cái dịp này, tôi đưa ra cái đánh giá và bắt gân tình hình của riêng tôi, chứ có thể là đúng, có thể là sai, để rộng đường dư luận và chúng ta để theo dõi cho những ngày sắp tới. Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, tức là đến 2016 là anh 72 tuổi rồi. Theo cái điều lệ của đảng thì là anh đến tuổi về vườn rồi. Không, anh không phải là một cái người đương quyền mà có trọng lượng, mà cũng không có cái hy vọng là trở thành một đương quyền có trọng lượng trong tương lai. Vậy tại sao mà Đảng Cộng sản và Việt Nam lại đưa anh này ra đi để đi lạy Mỹ lạy Tàu, bịp Mỹ và lạy Tàu? Anh này là một cái thế học trò thuộc bài, chăm chỉ học hành, và anh ấy đậu cử nhân Đại học Tổng hợp Hà Nội về khoa văn đó. Rồi năm 1967 anh mới vào Đảng Cộng sản. Năm 1973 anh đi học trường đảng, gọi là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ngày xưa gọi là trường Nguyễn Ái Quốc. Đặc biệt là năm 1981 anh được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh học tập và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô. Mà cái viện Hàn Lâm lại thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Và không biết cái bằng của anh ấy là gì mà bây giờ ở khắp thế giới, cũng như trong đảng cũng như ngoài đảng, gọi anh là tiến sĩ xây dựng đảng. Cái nghề của anh chỉ biết xây dựng đảng, cho nên anh ấy bút kiên định ghê lắm. Tóm lại là anh ấy là mà cái vai trò rất là lu mờ trong đảng. Và từ khi được bầu vào, anh đã có nhiều những cái danh ngôn mà làm trò cười cho thiên hạ. Và trên net, trên Wikipedia có trích lời ông giáo sư tương lai, cựu viện trưởng Viện Xã hội Khoa học Việt Nam, nói về ông Nguyễn Phú Trọng qua các bài diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 7 của ông này là: nguyên văn nhé, có lẽ đã hết thuộc chữa, cho tới bây giờ vẫn là giọng điệu từ giáo trình của đảng, cách này mấy chục năm bây giờ vẫn nói như thế mà không thấy rằng cái điều đó nó đang kềm hãm cả dân tộc này. Còn một người ngoại quốc là ông giám đốc phụ trách Ban Á Châu Thái Bình Dương thuộc tổ chức ký giả không biên giới là Benjamin Ismail. Ông phê bình về cái vụ mà Đảng Cộng sản nhà anh Trọng này gia tăng bắt bớ các blogger rồi kia. Và phê bình rằng dưới quyền lãnh đạo của ông Trọng, số nhà báo và blogger tự do bị bắt đã không ngừng gia tăng. Và một người chắc có lẽ là cũng là học trò của anh ở cái trường đảng Nguyễn Ái Quốc ấy, là anh Đặng Xương Hùng, cựu lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ, nguyên phó vụ trưởng Bộ Ngoại giao, phê bình Trọng như thế này: ông Phú Trọng là con người đi lên từ trường đảng. Đường đảng, ông ấy chỉ có những lý thuyết về chủ nghĩa Mác Lênin, chứ còn ông ấy không có một tầm quan sát quốc tế cũng như tầm để dẫn dắt dân tộc trong một bối cảnh quốc tế, nhất là với một ông hàng xóm láng giềng là Trung Quốc. Một danh ngôn nữa là ai cũng ông than phiền về cái nạn tham nhũng ở Việt Nam. Ông nói cái gì cũng phải tiền, không tiền thì không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu. Đấy, bốn nguy cơ rồi mà ông chéo mà nghe là ông than phiền như vậy. Rồi ông than phiền về nạn tham nhũng mà ông lấy chuyện Tàu, chuyện Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Rồi ông phê bình các đồng chí, bản thân mỗi đồng chí và vợ con, ông khuyên là phải giữ gìn trong sạch rồi mới chống tham nhũng được. Nếu không nói chẳng ai nghe, tay nó đúng chàm thì không thể làm cả đây rồi. Rồi thì đến lúc trong đảng mượn cớ chống tham nhũng đánh nhau quá, thì anh khuyên rằng thì là anh tiếp xúc cử tri quận Ba Đình Tây Hồ. Ấy mà, phải bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ cái bình. Làm sao giết được chuột mà bảo vệ được bình hoa? Tức là phải giữ cho được cái ổn định, chống tham nhũng, phải giữ được cái ổn định. Và giờ mà câu danh ngôn nữa là anh nói là thì cường lãnh đảng của anh đứng trên hiến pháp. Giờ thì là ông nói về cái chủ nghĩa xã hội, cái đích đến của cái đảng ấy, mà anh dám nói rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đấy, đây là tôi đã trả lời câu Nguyễn Phú Trọng lại. Và trên net tôi lại tìm thấy những cái câu nói mâu thuẫn bố léo bố láo của anh ấy. anh mắng cái người bất đồng chính kiến là suy thoái đạo đức, và anh mắng những người là muốn bỏ điều vốn cho nên pháp là như thế là suy thoái chứ gì nữa. Tham gia khiếu kiện biểu tình, ký đơn tập thể thì đó là cái gì? Cho nên các đồng chí phải quan tâm xử lý những cái này. Đấy, là anh không, anh dân chủ về cái kiểu là phải xử lý những cái anh khiếu kiện biểu tình ký đơn tập thể. Đấy. Muốn đỏ điều hôn Việt Nam hả? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng hả? Muốn đa nguyên đa đảng hả? Muốn tam quyền phân lập không? Muốn phi chính hóa quân đội không? Người ta đang có những cơ quan đấy, đưa cả lên phương tiện thông đại đấy, như thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Chả sướng. Tôi nhắc lại là cái câu anh cho là đảng của anh trên hết đó. Là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lãnh đảng. Hiến pháp phải đứng sau sau cương lãnh đảng. Giờ thì đã nguyên văn cái câu mà anh nói ngày 23 tháng 10 năm 2013 soạn thảo về cái việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bổ sung hiến pháp, anh nói rằng đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đây là báo Tuổi Trẻ. Rồi anh ấy về chống tham nhũng, anh mà còn quyền lực là còn tham nhũng. Anh còn quyền lực đảng trị cái mà gọi là còn tham nhũng thì làm sao đảng của anh chơi chống tham nhũng? Đấy, khai đại khái anh tư tưởng anh mâu thuẫn vô cùng. Đấy, từ ngày mà anh được đảng anh đưa ra tuyên truyền rộng rãi chiến tranh tâm lý rồi huynh hoang về cái vụ anh đi Mỹ và đi tàu, thì truyền thông ở trong nước bỗng nhiên đưa ra cái tin là Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm 13 tháng 2 trong cuộc điện đàm với người tương nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhắc lại việc chính phủ Mỹ mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ trong năm 2015. Nhưng mà bây giờ tin tức ở trong nước thì nói rằng thông tin ở trong nước nó đưa ra như vậy, nhưng mà thực ra chính Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã năn nỉ Mỹ để mời Nguyễn Phú Trọng để sang gặp Tổng thống Obama. Thì cái bản tin là trên đài BBC cũng nhắc lại rằng thì ông Tổng thống Obama đã dự chuyến sang Ấn Độ, sang Úc, Nhật trong nhiệm kỳ 2 này, thì có thể là sang Việt Nam nữa, nhưng mà chưa có vấn đề gì cả. Nhưng mà anh Việt Nam Cộng sản lại chủ động là đi ra nỉ Mỹ. Và đài BBC đặt vấn đề rằng vậy tại sao Hà Nội lại loan tin này? Chúng ta cần hiểu rằng tin này được đưa ra ngay sau khi Hà Nội cũng loan tin là ông Trọng được Chủ tịch Tập Cận Bình mời sang Trung Quốc. Thực ra đây chỉ là chiêu ngoại giao của Hà Nội để đánh bóng chuyến đi sắp tới của ông Trọng đến Bắc Kinh, một chuyến đi báo cáo tình hình, chủ trương, chính sách và nhân sự của Đảng tiền Đại hội 2016. Nếu chúng ta phân tích kỹ sẽ thấy rằng không có lý do gì Mỹ phải mời ông Trọng sang Hoa Kỳ. Dẫu sao thì trong thể chế chính trị Việt Nam, ông Trọng cũng thuộc hàng nguyên thủ quốc gia, nhưng nếu tiếp thì chẳng nhẽ Tổng thống Obama phải nhờ ông Trọng vào tàu Bạch Ốc là vì anh không phải là nguyên thủ. Và bản tin cũng nhắc lại rằng tàu Bạch Ốc chỉ có tiếp có hai vị lãnh đạo Cộng sản Liên Xô là Brezhnev được mời năm 1973 và Gorbachev 1987. Còn Khrushchev năm 1959, lãnh đạo Liên Xô đầu tiên thăm Hoa Kỳ, cũng như Đặng Thời Bình 1979 và nhiều vị lãnh đạo khác đều có chức danh lãnh đạo chính phủ. Thế nhưng mà cái là không có cái vấn đề gì, khi có nhu cầu thì ta miễn những cái thủ tục đó như thế. Và BBC cho rằng đây là chỉ một lời khách sáo, nhưng tôi thấy rằng không có khách sáo đâu, nó có nhu cầu. Là vì có một bản tin khác của Vietpress USA ngày 23 tháng 2 thì có đăng tin là chính anh Phạm Quang Vinh là tân đại sứ của Việt Nam Cộng sản ở Mỹ. Anh khi anh trình ủy nhiệm thư thì anh đã cái buổi trình tiếp kiến của ông anh này ở tòa Bạch Ốc thì có dài có 45 phút thôi, nhưng mà cái ông đại sứ thứ 5 của Cộng sản Việt Nam là anh Phạm Quang Vinh này, anh lại dành tới hơn 30 phút để thuyết phục Tổng thống Obama vấn đề mà ông Phạm Quang Vinh cho là trong hàng kép rất rất quan trọng, tức là very very important, và đề nghị Tổng thống Obama đón tiếp ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, xin được đến thăm tòa Tổng thống Obama tại tòa Bạch Ốc vào ngày 4 tháng 7 2015, nhưng mà đã bị từ chối ngày 4 tháng 7 là vì ngày đó là ngày lễ quốc khánh của Mỹ, không tiếp được, và thì có một cái lời hứa là sẽ mời, nhưng mà không mời cách nào thì chưa thấy nói gì cả. Và chính vì cái chuyện ồn ào này mà ngày 10 tháng 3 Đài Á Châu Tự Do đăng một bài bình luận của blogger Lê Chiến Đức phê bình về cái chuyện làm ồn ào này. À, cũng nói về không phải là nguyên thủ quốc gia, và Lê Chiến Đức cho rằng nước Mỹ đối với Đảng Cộng sản nó quan trọng như thế nào. Bình thường hóa quan hệ với Việt Nam từ năm 1995, ký hiệp ước thương mại Việt Mỹ hỗ trợ Việt Nam vào tổ chức mậu dịch quốc tế WTO, nước Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sau 20 năm. Theo số liệu thống kê của Việt Nam và Mỹ năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Mỹ đạt tới 36 tỷ 3 đô la, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 30 tỷ 6 đô la, tức là tăng 25%, nhập khẩu đạt 5 tỷ 7 đô la, tăng 13%. Tức là nước Mỹ đối với Việt Nam của Cộng sản là có tầm quan trọng, không quốc gia nào thay thế được trong sự phát triển kinh tế. Và với cái thương lượng TPP sắp tới là anh Việt Nam Cộng sản đang muốn nước Mỹ nới tay về vấn đề nhân quyền với cái điều kiện mà Mỹ gọi là điều kiện tiên quyết. Anh muốn vào thì anh phải có mấy cái điều kiện tiên quyết đó, anh không làm thì anh không được vào. Và vì thế cho nên Đảng Cộng sản ở Việt Nam có nhu cầu là nhân cái khai thác cái sự đối đầu giữa Mỹ và Tàu, tỏ ra là sẽ theo bỏ Tàu theo Mỹ để được hưởng những cái quyền lợi khác. Và Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã từng hé lộ ra cái cam ranh chẳng hạn, muốn đem cái cam ranh đánh đổi lấy cái sự ủng hộ và tiếp tục cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam ăn cà rốt mà không đòi hỏi những điều kiện tiên quyết về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà Lê Chiến Đức cho rằng anh ăn cà rốt của Mỹ bao nhiêu, anh xuất siêu được sang Mỹ bao nhiêu thì bù hết sạch và nhập siêu từ Trung Quốc là đến gần 29 tỷ đô la năm 2014. Và xét vào mặt địa chính trị là chỉ có Việt Nam có khả năng là giúp Mỹ bè bờ Tàu Cộng. Nhưng mà chọn lựa Việt Nam khi mà Đảng Cộng sản đang thống trị và quyết giữ ý thức hệ Cộng sản, giữ một hệ thống chính trị độc tài toàn trị, thì tôi e rằng chính quyền Barack Obama sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Nhiều người Mỹ đã bị Cộng sản Việt Nam lừa gạt trong cuộc chiến tranh, mà nay có vẻ như vẫn tiếp tục bị lừa gạt. Thế vì thế cho nên tôi mới đọc cái tựa bài, cái bình luận này là cái trò chơi này là nó lạy Tàu và nó bịp Mỹ. Và Lê Chiến Đức cho rằng thì với cái chuyến đi này sẽ củng cố thêm cho Nguyễn Phú Trọng tiếng nói trước thềm Đại hội Cộng sản 15 và 12. Với một người được cho là thân Trung Quốc, chuyến đi về hình thức có thể nói là giúp ông Trọng suy nghĩ trong suy nghĩ của người khác rằng ông muốn làm cân bằng quan hệ với hai nước lớn. Tóm lại, không thể kỳ vọng bất kỳ một sự biến chuyển tiến bộ nào về dân chủ hay nhân quyền từ chuyến đi này, nếu không nói là tình trạng của nó còn u ám hơn. Tôi bổ túc thêm này. Ở chùa Liên Chỉ, cái bọn công an ở đây nó dì tai những người ở trong chùa, người nào có xương cốt hay là có bàn thờ gì để ở chùa đó thì dọn dẹp đi. Thế mà chế độ này mà nó vào được TPP rồi thì nó sẽ ra tay đấy. Thì đó là đúng như lời dự đoán của Lê Dân Đức. Nhưng mà tôi để khuyên ông Lê Dân Đức nên giả tập một tí. Không, có thể tình hình nó sẽ biến chuyển khác chết đấy. Nha. Giờ bây giờ đài RFI của Pháp ngày 24 tháng 3 cũng đã đặt cái vấn đề rằng thì dù có rắc rối về nghi thức thì Mỹ cũng chấp nhận ông Nguyễn Phú Trọng. Thì đúng, tôi cũng đồng ý với chuyện này. Và ông Vũ Đức Khanh, nhà bình luận ở bên Canada, thì ông cho rằng nếu mà không muốn, không có cái chính danh để tiếp ở Tòa Bạch Ốc thì có thể là tiếp ở Camp David vân vân. Và cái điều đặc biệt là khi tung cái tin này ra thì lập tức Tàu Cộng mời anh Nguyễn Phú Trọng sang tàu. Thành vì thế cho nên tôi mới đặt cái tựa cái bài bình luận này là nó sang nó lạy tàu để tàu thông cảm cho nó về cái chuyện nó đi bịp Mỹ, và nó sẽ khai báo với tàu rằng nó bịp Mỹ chứ không phải nó đi theo Mỹ đâu. Cho nên để, và tôi nghĩ rằng thì tàu nó gọi anh sang để nó dằn mặt anh đã đành rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng lát nữa đến cái chỗ mà nói về cái anh sang tàu làm gì thì tôi sẽ nói về cái điểm này. Rồi thì nhà các nhà bình luận khác thì cũng là như là ông Jonathan London, là ông giáo sư, ông này giỏi tiếng Việt lắm. Ông bình luận rằng thì chuyến đi Nguyễn Phú Trọng phản ánh tính chất chất phức tạp trong quan hệ Mỹ-Việt cũng như tính phức tạp trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam. Đó, đúng. Tại sao ông gửi khác, ông gửi anh Nguyễn Phú Trọng này. Đó. Rồi thì nếu theo ông London này thì nếu muốn được Hoa Kỳ tiếp đón như thế khác thì Hà Nội phải chứng tỏ những tiến bộ thật sự về mặt nhân quyền và dân chủ. Đúng. Mà có thể là vì thế nó nhân cái chuyến đi lạy tàu, nó sẽ lạy tàu rằng để yên cho nó bịp Mỹ, và nó muốn mượn cái chuyến đi tàu để mà tàu được tàu đón tiếp long trọng như một quốc trưởng 21 súng cả nông trải thảm đỏ này các thứ, để nó xin sang Mỹ, nó làm giá với Mỹ, nó mượn cái rất dựa hơi tàu đó nó làm giá với Mỹ để nó được Mỹ cho ăn cà rốt, mà không phải thì thực hiện những cái điều kiện tiên quyết như là mở rộng dân chủ dần dần. Và trong cái bản tin này của Đài Á Châu Tự Do cũng nói đến ông giáo sư Tây Ơ này, thì là bởi vì Tổng Bí thư Trọng sắp đi Hoa Kỳ sau chuyến thăm Trung Quốc, ông sẽ có lợi thế khi đối thoại với Tập Cận Bình, tức là để mượn cái cớ là nó và ông cũng cho rằng bây giờ đã đến lúc là phải chọn bọn mà chơi này kia vân vân. Bây giờ đến cái bà đã kêu tôi lấy làm lạ là cái đài BBC này tương giờ đến 4-5 bài về cái chuyến đi của anh Nguyễn Phú Trọng này. Bây giờ đến đài BBC ngày 4 tháng 4 lại có một bài nữa: Trung Quốc lo sợ chuyến thăm của Mỹ của ông Trọng. Dẫn lời của ông Dương Danh Di và cho rằng cái chuyến đi này là hoàn toàn bất ngờ. Tôi không cho rằng cái chuyến đi này bất ngờ, là bởi vì bất ngờ thì không thể có một cái phái đoàn to tướng long trọng như thế. Kể cả anh Trần Đại Quang sau khi sang Mỹ nói là để đi chuẩn bị dọn đường cho cái chuyến thăm nước Mỹ của anh Nguyễn Phú Trọng, mà quay về là phải đi tham dự cái đoàn mà đi sang tàu Bắc Kinh chào hầu anh tàu, và trong cái đoàn đi Bắc Kinh lại có cả anh Thứ trưởng Ngoại giao là anh Phạm Bình Minh đấy. Đấy, thành ra là ông Dương Danh Di cho là bất ngờ, tôi không cho là bất ngờ. Và trong cái cặp gỡ này ký một lúc 7 cái văn kiện mà về những vấn đề biên giới lãnh thổ này các thứ, mà soạn những cái tài liệu đó thì phải rất là công phu, gặp mấy tháng, cả năm cả tháng rồi, chứ không thể là bất ngờ mà có thể soạn được những cái đó như thế. Thành ra tôi cho là không bất ngờ thế nào cả. Nhưng mà ông Dương Danh Di ông cho rằng Trung Quốc sẽ gây sức ép với Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông, áp lực này vẫn khó thay đổi được xu hướng Việt Nam có thể xích lại gần hơn trong quan hệ với Hoa Kỳ. Tôi không cho là tôi cho rằng anh Tàu, anh gọi anh này sang với cái mục đích rất là đơn giản, là anh muốn làm gì thì làm. Nhưng mà những cái gì anh đã cúng cụ thì bây giờ anh viết giấy trắng mực đen ra đi, không có nói mồm nữa, để cho anh sau này khỏi chối. Những cái gì anh đã cúng tôi thì ông không được lấy lại. Và anh cúng cho Mỹ cái gì thì là anh phải hỏi tôi. Đấy là vấn đề này. Tôi không đồng ý với ông Dương Danh Di này. Bây giờ lại cũng là BBC nữa, là ngày 9 tháng 4, lại tương như một bài nữa, là Việt Nam chưa chủ động trước các đại cường. BBC luôn là bàn tròn thứ năm, luôn là xoay cái bao nhiêu lần, 4-5 lần rồi, để dẫn lời anh cò mồi, anh tiến sĩ Vũ Cao Phan này, là anh mà anh chắc là trong ban lý luận trung ương của nhà nghiên cứu của Trung Quốc và quan hệ quốc tế. Thì anh nói thế này, anh nói rằng Trung Quốc là nắm thế chủ động. Thành ra anh nói cái này là để chứng tỏ với Mỹ rằng thì anh phải sang lại giàu lắm mới đi chơi được với Mỹ đấy nhá. Nếu chỉ so sánh năm ngoái thôi, khi các nhà lãnh đạo Việt Nam sang thăm Trung Quốc thì mặt lạnh như tiền. Chỉ một năm thôi đã khác biệt như thế rồi, xin lỗi, nó đóng kịch. Nó chừng mắt lên nó nhìn mà báo chí ở trong nước thì gọi là như là gì thế? Hai cái ánh mắt như là lần đạn. Đóng kịch, xin lỗi anh Vũ Cao Phan này. Đạo diễn soạn vở. Trung Quốc muốn lạnh nhạt thì nó lạnh nhạt, mà muốn nồng ấm thì nó nồng ấm, đúng, nó lắm kịch. Rồi thì đại biểu theo là giáo giáo sư Ngô Vĩnh Long thì nói là bàn tròn, nói về vội vàng này kia là, tóm lại là mấy anh này là, tôi nghĩ rằng bài BBC cũng như là mấy cái anh cò mồi này tôi không, tôi lướt qua thì thôi, nhưng mà tôi để ý đến ý kiến của một người bạn tôi là giáo sư Nguyễn Bình Hùng. Ông phê bình về cái chuyến đi này như thế nào? Từ Đại học George Mason, giáo sư Nguyễn Bình Hùng nêu nhận xét về kỳ vọng chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng nhìn từ Hoa Kỳ. Nguyên văn: về chuyến đi của một nhà lãnh đạo một đảng mà ở Việt Nam, trên nguyên tắc ông ấy là lãnh đạo cao nhất, chuyến đi như vậy thường thường phải chuẩn bị kỹ lắm. Vấn đề đặt ra là Việt Nam đã chuẩn bị kỹ đến mức độ nào, và những vấn đề quan trọng còn lại tồn động giữa Mỹ và Việt Nam liệu chuyến đi này có giải quyết được không? Ông Trọng có tạo được một sự đồng thuận trong nước để khi đi mang đi có một tín hiệu gì, bởi vì nội dung trao đổi hai nước nó quan trọng liên hệ tới tình hình hình thức tiếp đón. Nếu mà không có gì cả, đi nghi thức thôi, thì chuyện tiếp đón nó sẽ không được long trọng như là muốn. Tóm lại là ông nói rằng thì Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất mà người đứng đầu đảng còn lãnh đạo lại không phải là người đứng đầu nhà nước, đúng. Tức là anh không có power gì cả, tức là anh sang Mỹ là để lại Mỹ chứ không phải là bịp Mỹ, đóng vai là đóng kịch lại nhưng mà là để bịp, để mà được Mỹ cho ăn cà rốt vào TPP. Và là một anh cò mồi trong nước là anh phó giáo sư tiến sĩ Củ Chí Lợi, viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, nói với tọa đàm BBC rằng: Nguyễn Văn, tôi cho rằng về cơ bản chuyện này cũng rõ ràng, bởi vì quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ là mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Gì chứ? Anh Ba Dũng anh từng nói là quan hệ anh của anh với Tàu là vừa hợp tác vừa đấu tranh, và bây giờ là anh này là vừa hợp tác vừa cạnh tranh với Mỹ thôi. Thì ông đặt ra bài Cù Chí Lợi này, anh ấy muốn tô đậm cái nét cả mà anh gọi là đu dây thôi. Anh nói nguyên văn như thế này: Việt Nam thì ở giữa mối quan hệ này, có thể là nếu Việt Nam chèo lái được tốt trong quan hệ của mình, thì tôi cho rằng là cũng có thể tạo một mối quan hệ tốt đối với Trung Quốc, cũng như là có thể tạo một mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ, với tinh thần hoàn toàn tôi nghĩ là xây dựng một đối tác, tôi nghĩ rằng tinh thần đó phục vụ cho quốc gia. Come on này. Ok. Nhưng mà đây tôi để ý đến cái lời của anh Nguyễn Giang thì cái anh này là tôi đã phiền anh nhiều một lần rồi, anh gọi chúng ta là Việt Kiều cho tôi đã chỉnh anh rồi. Anh Nguyễn Giang, trưởng ban BBC tiếng Việt. Thì anh nói rằng thì Việt Nam có, để trả lời câu hỏi Việt Nam có thể và nên chủ động ra sao trong quan hệ chứ các loại cười, anh nói rằng tôi nghĩ chủ động hay không là tùy mình, gọi là trí khôn dân tộc. Người Việt Nam có những lúc tùy và lãnh đạo thôi, chứ tôi nghĩ tầm vóc quốc gia, số lượng dân không quan trọng. Tức là xin lỗi anh, cái mà anh gọi là trí khôn dân tộc là gì? Xin lỗi anh, đó là trí khôn của một thằng cộng sản, chứ nó đi nó bịp Mỹ thì không nên gọi nó là trí khôn dân tộc. Rồi, bây giờ ông tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang thì cũng cho một vài ý kiến mà tôi cũng lấy làm thú vị. Lại ngày 1 tháng 4 lại đài BBC nó lại nói về cái chuyện anh Nguyễn Phú Trọng này đi Mỹ đi tàu. Nhưng mà anh chuyên với Thanh Giang thì anh nói rằng thì anh này anh Phú Trọng này đi sang tàu thì ký mà thấy như này thì có cái câu văn thì nó có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút nha. Nhưng mà so với cái chuyến anh Nguyễn Phú Trọng này mới lên làm chủ tịch quốc hội thì ông đã vội vàng sang ý kiến thiện chiều ngay và tấn công ngay, và anh khoe rằng lên làm chủ tịch quốc hội Trung Quốc là nước đầu tiên tôi đi thăm đấy. Và ông cho rằng thì cái khá thế là trong bản ký kết lần này với Tập Cận Bình thì là hai bên tích cực nghiên cứu đàm phán sửa đổi thương mại biên giới Việt Trung này, rồi thì thực hiện tốt các văn kiện về biên giới trên đất liền giữa hai nước này kia vân vân để phát huy vân vân. Tức là gì, anh vẫn mở đường cho tàu cộng nhưng mà lời văn nó nhẹ nhàng hơn. Anh Nguyễn Thanh Giang so sánh cái lời bây giờ đối với Tập Cận Bình với cái anh Nguyễn Phú Trọng ký kết với anh Tổng Bí thư Trung tàu ngày 15 tháng 12 2011 thì câu văn nó khác, nó nặng nề hơn nhiều. Tức là bây giờ anh cứ lại tàu mà là cúng cụ bớt đi chút. Ngày xưa anh nói còn là mở rộng hơn nữa sự giao lưu hợp tác giữa các địa phương hai nước, nhất là đây Lạng Sơn, Cảo Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, tức là giao thương hai nước địa. Giao lưu, không nói là phân định biên giới gì cả. Do ký kết như vậy, Nguyễn Phú Trọng đã mở đường cho Trung Quốc tràn sang lập làng, mở phố, xây dựng căn cứ địa ở Vũng Áng, Tây Nguyên, Nam Định, Bình Dương, vân vân. Nguy hiểm hơn, trong bản ký kết khi đó với Hồ Cẩm Đào, Nguyễn Phú Trọng còn được cho là đã chính thức mời trong ghép đó. Trung Quốc chuẩn bị đưa quân đội công an sang giữ gìn ổn định trong nước của mình với thỏa thuận như sao, nguyên văn như sau. Đấy nhá. Điểm thứ năm, năm là đi sâu hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh, cùng phòng ngừa và tấn công các hoạt động vi phạm pháp luật, tội phạm xuyên biên giới, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong việc giữ gìn ổn định trong nước mình. Đấy là mở cái là phối hợp ủng hộ lẫn nhau xuyên biên giới, tức là mở cửa cho hai quân đội hai bên cứ việc xuyên qua biên giới mà tiếp dẫn lẫn nhau đó. Và cái điểm thứ ba là lần này ông quý vị đã biết vận dụng DOC, COC để khống chế Trung Quốc Biển Đông như tài liệu công bố cho hay. Là xin lỗi, nhưng mà chỉ nói đến DOC và COC mà không nói đến luật biển 1982 là vẫn là né tàu chứ không dám nói gì cả. Tóm lại là ông Nguyễn Thanh Giang ông chê rằng lần này đi lại tàu thì có nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng mà đâu vẫn hòn đấy cũng chẳng có gì khá hơn cả. Rồi đến ngày 12 tháng 4 cũng là đài BBC nữa, cũng là vấn đề này nữa, lại đăng bài của blogger Phạm Viết Đạo gửi cho BBC từ Hà Nội. Nguyên vạn tôi trích một vài đoạn này vì cái bài này cũng đã khá dài rồi. Tại vì anh Phạm Viết Đào anh chê rằng trong cái hố chữ nghĩa là trong cái bản văn mà anh Nguyễn Phú Trọng ký với Tàu rồi, lại cho rằng cái bẫy. Cái bẫy của đài CRI của Trung Quốc khi họ viết chuyện quan hệ hữu nghị giữa hai nước xưa nay là giai thoại. Thì anh Phạm Viết Đại bảo đánh nhau chi chết mà giai thoại cái gì? Nguyên văn là trong chặng, nghĩa là đài Trung Quốc nó dẫn lời Nguyễn Phú Trọng ngày 7 tháng 4 1975 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước với Trung Quốc. Đài phát thanh nói thế này: trong chặng đường lịch sử dài dằng dặc, quan hệ giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã để lại biết bao giai thoại. Là anh Phạm Viết Đài bất mãn cái chữ là chuyện nghiêm túc lịch sử, là chuyện bịa đặt đàm tiếu đầu đường xuất chợ đâu mà lại gọi là giai thoại. Rồi thì kể cả việc bán nước cũng chỉ là giai thoại thì sao thôi. Rồi tóm lại là Phạm Viết Đài cũng bắt bẻ anh Nguyễn Phú Trọng nhiều thứ lắm rồi. Và lần này ký kết cái hố bẫy thứ ba là cái hố hai bên tuyên bố lấy đại cục là quan trọng, đúng không? Anh Tàu là liên môn, là những cái chuyện mà anh ấy lấn biển lấn đất thì anh bảo thôi chịu khó nhịn đi để lấy đại cục làm trọng. Đại cục là gì? Là sự lệ thuộc của anh Việt Nam Cộng sản vào bố Tàu nữa. Phạm Viết Đào viết tiếp: thực chất cái hố bẫy đại cục này đã được ngụy trang che đậy bằng những đám sương mù chữ nghĩa trong bản tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc. Là hai nước Việt Nam Trung Quốc có lợi ích chung rộng rãi làm cơ sở cho đại cục quan hệ hai nước. Hai bên cần luôn kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương chân thành, cầu đồng tồn dị, kiểm soát bất đồng, tin cậy chính trị Việt Trung là cơ sở cho quan hệ song phương phát triển lành mạnh ổn định. Cầu đồng tồn dị là gì? Là gác tranh chấp cùng các đó sẽ kiểu khả năng đấy, tức là đừng cứ cãi nhau nữa, cùng là cuối cùng người ta chia cho chút đấy đấy. Cầu đồng tồn dị là như thế đấy. Thì anh Phạm Viết Đạt đặt câu hỏi là: xin hỏi cầu đồng tồn dị, kiểm soát bất đồng thực chất là cái gì? Có cái gì là gì là bất đồng khi mà ví như Trung Quốc bắt đánh ngư dân Việt Nam đang đánh cá trong lãnh hải của mình, rồi khi Trung Quốc ngang nhiên cho quân đánh chiếm xây mở rộng đảo ra, cầu đồng tồn dị đó hả? Đó thì tóm lại là Phạm Viết Đào nói rằng trong cái mấy cái văn bản này là anh Tàu, tôi cho rằng cũng chẳng cái hố bẫy gì cả. Tàu nó chỉ xác nhận những cái điều mà anh đã cam kết bây giờ bằng chữ nghĩa, mà cái chữ nghĩa nào để cho anh cảm thấy là bị ăn hiếp, đại cục tiểu cục này kia là để cho anh cảm thấy là đây là sự nhường nhịn lẫn nhau thôi. Và anh Hoàng Văn Đào cũng đây cũng cảm ơn anh cũng nói rằng thì trong tuyên bố chung ở chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng vô tình hiểu ý không rõ ai theo ý của ai, người ta đã quên để không đưa vào đó Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 10 tháng 12 1982 vốn quy định và phân quyền hãnh hải cho các quốc gia đó. Cái đó là sơ suất nhất. Đó là cái đó đi là anh đủ chết rồi. Và đấy là về đài BBC. Nhưng mà riêng đài RFI của Pháp ngày 16 tháng 4 tháng 15 liên hệ cái việc Nguyễn Phú Trọng đi tàu với cái việc mà Trần Đại Quang đi Mỹ. Chuyến công du của Hoa Kỳ của Bộ trưởng Công an Việt Nam Trần Đại Quang từ 15 đến 20 tháng 3 2015 vừa qua được dư luận tương đối ít chú ý, là đúng rồi, nhưng mà đài AFP là dịch một cái bản tin của nhà nghiên cứu Alexander Vu Vinh trên tạp chí The Diplomat. Mà tôi nghĩ rằng cái tạp chí The Diplomat này của Tàu Vì tên ông này cũng là tên tàu nữa. Và đặc biệt là với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị, ông Trần Đại Quang cũng có một vai vế. Mục đích chính chuyến đi là nói ra là chuẩn bị cho cuộc chuyến thăm vào tháng 6 của nhà lãnh đạo tối cao Việt Nam Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ hết tháng 6 rồi và cuối cùng là không phải là tháng 6 mà nó là đầu tháng 7. Và nhà báo tàu này viết tiếp: điều không bình thường đối với một vị bộ trưởng là ông Quang đã có những cuộc nói chuyện với các quan chức cao cấp của nhiều cơ quan trong chính phủ Mỹ, không chỉ với Bộ An ninh Quốc nội và Cục Điều tra Liên bang FBI, mà còn với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp và Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Ông Quang cũng gặp gỡ các nhà lập pháp cấp cao tại nghị viện. Chủ đề các cuộc nói chuyện của ông vượt ra khỏi thẩm quyền của Bộ Công an, từ quốc phòng và an ninh cho đến thương mại và đầu tư. Nhân quyền cũng là một chủ đề trong các cuộc trao đổi của ông đối với các đối tác Mỹ. Theo các nguồn tin Việt Nam, phần quan trọng trong chuyến đi của ông Quang là nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của Mỹ đối với Việt Nam trong các tranh chấp ở Biển Đông và các vấn đề an ninh khu vực. Ông Tàu này nói như thế, và sau khi ông Trần Nguyên Thang đi Mỹ thì lại phải gia nhập vào cái đoàn của anh Nguyễn Phú Trọng đi sang tàu cùng với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Thế tức là gì? Anh tàu anh la làng lên như thế này để cho anh, cái đoàn của anh Nguyễn Phú Trọng là phải ký kết những cái gì mà tàu nó muốn. Đó, tức là bản tin của Đài FP cũng, cái anh nhà báo tàu này cũng là mối quan hệ đã thay đổi. Anh này cũng nhắc lại là Hillary Clinton cũng đã nhắc tới cái chuyện mà gặp lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng và mời ông sang Mỹ. Tính biểu tượng của các động thái này cho thấy Washington đã chấp nhận những khác biệt về ý thức hệ đối với chế độ Việt Nam và nhìn nhận Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam như một đối tác, và những người cầm quyền ở Hà Nội đã chấp nhận mối quan hệ đối tác này. Và cuộc gặp gỡ này đã mở cửa cho việc phát triển quan hệ thực chất giữa chính phủ Mỹ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó, sau khi Clinton rồi thì đến John Kerry gặp Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, thông báo quyết định bãi bỏ một phần lực cấm vận áp dụng từ nhiều thập niên qua về cung cấp vũ khí sát thương cho Việt Nam, v.v. Và một trở ngại khác từ phía Việt Nam đã được dỡ bỏ khi ông Trần Đại Quang thăm Mỹ trong năm nay. Khi nói chuyện với các đối tác Mỹ, ông Quang khẳng định rằng Hà Nội sẵn sàng cho phép tổ chức thiện nguyện đội hòa bình, tức là US Peace Corps. Nước Mỹ là chuyên môn gửi Peace Corps đi kết các nước nhược tiểu để mà làm công tác xã hội, nhưng mà thực ra là để huấn luyện cái dân trí cao lên về phía tự do dân chủ. Và bây giờ anh Tàu này anh cũng nhắc lại rằng anh đã chấp nhận cho Peace Corps hoạt động tại Việt Nam nhé. Và trong một bản đề cương chính sách quan trọng của Ban Tuyên huấn Đảng Trung ương Cộng sản Việt Nam, những người canh gác trong và kép về tư tưởng Việt Nam đã tố cáo đội hòa bình là một thế lực thù địch. Anh Tàu như nói là ngày xưa anh đã tố cáo là thế lực thù địch, mà bây giờ anh lại cho nó vào đấy nhá. Và anh đã từng tố cáo nó là thế lực thù địch và là một tổ chức chuyên tiến hành các hoạt động tuyên truyền lật đổ chống lại chế độ Cộng sản. Thế mà bây giờ lại cho vào ha. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và nước Việt Nam Cộng sản được bình thường hóa khá chậm chạp, phải mất 2 thập niên sau khi kết thúc chiến tranh thì hai bên mới thiết lập quan hệ ngoại giao, và lại phải mất thêm 2 thập niên nữa sau khi lập quan hệ ngoại giao thì bang giao song phương mới bình thường hóa hoàn toàn. Chuyến thăm Washington của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6, tức là tháng 7 đó, sẽ là giai đoạn cuối cùng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ trên. Chưa cuối cùng đâu ông Tàu ơi. Chỉ là một bước thôi, một bước nữa rồi. Và thế anh Tàu thì cũng nói là lợi ích tương đồng này kia. Nhưng mà anh nhắc lại rằng thì dù sao thì hai bên là cũng là kẻ thù cũ, bây giờ cứ thay đổi gì thì thay đổi. và anh khều lại cái chuyện cũ. Tại Mỹ, ký ức về sự thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam và việc tự nhận thức mình như là một chiến sĩ bảo vệ quyền tự do đã tạo ra nhiều thế lực chống lại việc thắt chặt quan hệ với Hà Nội. Tại Việt Nam, mong muốn giữ gìn chế độ, và ở đây là quan trọng nhất, mong muốn giữ gìn chế độ và sự thống trị của tư tưởng bà Tây Phương đã ngăn chặn mọi bước tiến hướng tới quan hệ hữu nghị với Washington. Xin lỗi ông. Tôi nghĩ rằng trong cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng, Mỹ chỉ cần đưa ra cái gọi mà ông Tàu này gọi là ký ức và sự thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Mỹ luôn luôn không bao giờ nghĩ mình là thất bại. Và Mỹ đã có trong tay cái công điện đầu hàng Mỹ của Việt, của Hà Nội. Năm 1972, sau khi mà bị cái gọi là gì, cuộc tàn sát lễ Giáng sinh, Christmas Massacre đã đánh nhà nó ăn rồi, thành nhà anh Tàu này, anh kêu ra cái vụ đó để chạm vào thị ái. Nhưng mà thực ra, Mỹ chỉ cần đưa cho anh ta, anh Nguyễn Phú Trọng, cái công điện đầu hàng thì là anh chép về. Cũng như là khi mà anh Trương Tấn Sang năm 2013 sang gặp Tổng thống Obama, thì cũng đưa cho Tổng thống Obama cái văn kiện mà Hồ Chí Minh muốn làm xin làm tay sai cho Mỹ. Đừng có nghĩ rằng kẻ thù cũ là tay sai cũ mà phản chủ thôi, chứ không phải là kẻ thù cũ. À, tóm lại là anh Tàu này, anh đặt trong cái bài của anh cũng nêu như là anh nêu ra những cái chi tiết mà làm cho anh Nguyễn Phú Trọng khi mà lại Tàu ra khó khăn hơn này. Bây giờ lại đài BBC nữa, ngày 21 tháng 5, lại đây một cái tin nữa, là Tổng thống Obama mong đón ông Trọng, mong trong một kép, và dẫn lời anh Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nói tại thành phố Hồ Chí Minh rằng Tổng thống Obama rất mong đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi muốn nhờ ông Nguyễn Giang dịch lại cái chữ, xin ông cho biết là ông dùng chữ rất mong, nó tiếng Mỹ nó là cái gì? Expect hay là gì? Là wishing hay là gì? Hay là cái gì? Anh rất mong trong mặt kẹp, xin lỗi anh. Trong khi thằng Việt Cộng lại ran để nó được Mỹ tiếp đón, anh bảo là rất mong. Ok. Đây là chuyến đi lịch sử, đó là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư tới Hoa Kỳ dẫn vai kỳ. Đấy là em dẫn lời anh ông Tony Blinken đấy. Rồi thì cũng đài BBC cũng là nói là Trung Quốc có tiềm năng làm mất ổn định, cho nên là Mỹ và Việt Cộng phải bắt tay nhau đó. Dẫn lời ông Blinken này, ông nói Hoa Kỳ có lợi ích lớn trong việc bảo vệ các tập quán và luật lệ quốc tế, và những gì Trung Quốc đang làm đang đi ngược lại lợi ích của Washington. Đúng. Vị thứ trưởng nói các dự án xây dựng cả kích cỡ, quy mô và phạm vi tiềm năng để quân sự hóa đều có tiềm năng làm mất ổn định và gây căng thẳng cho khu vực. Đây không phải là điều Hoa Kỳ muốn. Đúng. Về quan hệ song phương, sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ông Blinken nói kim ngạch thương mại hai bên đạt 35 tỷ đô la một năm và hiện có 17.000 sinh viên đang du học ở Hoa Kỳ. Ông nói ông thấy hài lòng khi một số khảo sát cho thấy 85% số người dưới 30 tuổi có cái nhìn tích cực đối với Hoa Kỳ. Đúng. Chắc là không phải là 85% đâu. Đây, bây giờ bỏ quên ông BBC đi, bây giờ đến Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng bài của Nguyễn Hưng Quốc ngày 2 tháng 6. Đặt vấn đề là Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ để làm gì? Và ông đặt vấn đề là điều ai cũng biết là hôm nay Trung Quốc tìm mọi cách để lấn hiếp Việt Nam. Qua chuyến đi Mỹ, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ muốn gửi một thông điệp rằng cả Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam đều cần Mỹ và đều đặt hy vọng vào quan hệ đồng minh ấy. Về phía Mỹ, việc tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng cũng có tính chất tượng trưng. Có thể nói tất cả các nỗ lực bảo vệ nguyên trạng trên biển Đông của Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu Mỹ không lôi cuốn được sự tham dự của Việt Nam, quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng nhất trên biển Đông. Tôi nghĩ rằng thì không quan trọng lắm đâu. Không lôi cuốn được thì Mỹ ra cách cách khác. Lôi cuốn vào thì nó cũng chỉ đưa ra nó tập trận, nó đem tàu ra nó phụ đấu vòi nước với nhau thì làm gì. Và anh Nguyễn Hưng Quốc cho rằng Mỹ thừa nhận tư cách nguyên thủ của ông Trọng nè, thống ái, đó là suy đoán hơi quá lỗ, và thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật ra điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lâu nay Mỹ vẫn chủ trương một mặt đòi hỏi các quốc gia phải tôn trọng nhân quyền, nhưng mặt khác vẫn tôn trọng các cơ cấu quyền lực ở các quốc gia khác, đúng. Đấy là cái bề ngoài thôi, cái bề trong thì như thế nào thì tôi không tiện nói ra. Và ông này ông cho rằng thì Mỹ chưa bao giờ kêu gọi lật đổ chính quyền cộng sản để xây dựng một chế độ khác. Đúng, tại vì nó không cần về cái kêu gọi lật đổ, cái cơ cấu nó như thế, cái lỗi hệ thống nó như thế, cần gì phải kêu gọi. Muốn ngày nào nó sẽ lật đổ cái structure nữa, nó va vào cái kia, nó làm cho cái xã hội đó nó vỡ ra thôi. Đấy là lỗi hệ thống, lỗi cơ cấu đấy. Ok, thôi bỏ qua cái ông này. Bây giờ bản tin ngày 2, lại BBC nữa. Ngày 25 tháng 6, Việt Mỹ và chuyến thăm của ông Nguyễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lại trao đổi bàn tròn thứ năm của BBC. Bây giờ dẫn chứng lời Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thôi. Thì anh này anh cho là cái chuyến đi này có ý nghĩa thứ nhất là có tính chất biểu tượng, công nhận lẫn nhau là đúng, như giống như anh kia Phạm Đình Hưng nãy vừa nói đó. Rồi thứ hai là vì lợi ích chung là hai bên cùng có lợi, và điểm thứ ba là mở đường cho những cơ hội hợp tác. Và tôi rất là bất mãn cái anh Thái Lũ này. Anh nói rằng thì hiện nay nhận thức của nhiều người Mỹ hoặc rất nhiều người ở Mỹ nhận định về Việt Nam là tương đối lạc hậu, chậm so với những thay đổi ở Việt Nam, hoặc là có những nhận thức không phù hợp với bối cảnh hiện nay. Xin lỗi anh, những thay đổi ở Việt Nam là những cái gì vậy hả? Không phải là nhà cao cửa rộng thì giờ thì địa ốc cây bò bò ăn cỏ với chó đái, thế là đấy là thay đổi Việt Nam nè. Xin lỗi anh, nhưng mà tôi rất lạ là anh BBC là chuyên môn đưa ra những cái anh này. Tôi lướt qua cái anh này đi, và tiếp theo là lại là BBC nữa, cũng là về cái chuyện này nữa. Ngày 25 tháng 6, đài BBC, lạc quan gì ở giữa năm? Trong bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp sang Mỹ để gặp Tổng thống Obama có 3 sự kiện đáng chú ý. Sau khi đề cập 3 chủ đề này, phải hỏi ở giữa năm 2015, chúng ta có đủ lý do để tin rằng Việt Nam sắp chuyển vào một giai đoạn mới trong sự phát triển của đất nước? Đánh dấu hỏi. Dù là một câu hỏi quá lớn, cũng không thể loại trừ khả năng những việc đang tiếp diễn đối với Việt Nam thực sự có khả năng để thay đổi những bài toán chính trị xã hội của đất nước này. Ba là cái gì? Thứ nhất, và mới nhất, là cuối cùng dường như sáng kiến TPP của Tổng thống Obama sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trong tuần tới. Xin lỗi, cái Quốc hội Mỹ đã thông qua cái TAP chứ không phải TPP. Còn TPP thì từ tùy từng trường hợp một. Và ông dân biểu hiện nay Quốc hội Mỹ từ Hạ viện cho đến Thượng viện đều do Đảng Cộng hòa nắm. Và ông Obama dù cho vì quyền lợi gì đó, vì ích lợi gì đó, mà miễn những cái điều kiện tiên quyết là phải mở rộng tự do dân chủ, phải có công đoàn độc lập, phải có tự do thông tin, tự do tôn giáo v.v. mà cho nó vào TPP trước, thì đừng ngạc nhiên khi Quốc hội Mỹ không ratify, không chuẩn phê cái hiệp ước TPP mà ông Obama ký với Việt Cộng. Thành ra đừng có nói là dường như sáng sẽ được quốc hội thông qua. Xin lỗi anh, đừng có dường như. Và anh cho rằng đây là một thắng lợi đáng kể. Thắng lợi rồi, thắng lợi là cái TAP chứ không phải cái TPP. TAP là cho ông Tổ Hồ Mà tự do thương thức thì cái TPP theo ý ông ấy. Nhưng mà còn đưa về quốc hội có phê chuẩn mà sẽ, quốc hội sẽ chấp thuận hay là bác toàn bộ cái ký kết đó, chứ không có sửa đổi chi tiết gì cả. Và thứ hai nữa là anh chỉ cho anh nhận ra, anh cho rằng thì quan điểm của Mỹ và Việt Nam trong hồ sơ tranh chấp trên biển đã rất gần nhau. Nghĩ gì về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc? Tôi thấy chính quyền ở Việt Nam hết sức ủng hộ nội dung và tinh thần của những gì ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố ở Singapore, Hải Phòng và Hà Nội. Thứ ba, ok, tình hình chính trị Việt Nam còn tiếp tục phát triển một cách nhanh chóng, không chỉ vì sự cạnh tranh chính trị nội bộ của Đảng ta trong một kép trước Đại hội 12, mà vì người dân Việt Nam thuộc mọi thành phần đang tiếp tục lên tiếng để có được một Việt Nam dân chủ và minh bạch. Thấy rất rõ, dù báo chí Việt Nam còn chưa dám phản ánh, tôi đồng ý cái này. Việc có tham gia TPP và có quan hệ hợp tác với Mỹ tốt đến mức nào sẽ không mua được độc lập, tự do, hạnh phúc cho Việt Nam, đúng. Và chắc chắn sẽ không mang lại dân chủ, minh bạch, công bằng với mình. Tôi, cái này thì tôi cảm ơn ông Nguyễn Giang. Bao giờ có những cái đó, vào giữa năm 2005 có lý do để thấy lạc quan chút nào về sự phát triển của đất nước hay không?
Đây là
một ý kiến của ông London mà tôi thú vị, là cái bài của blogger Nguyễn Nghĩa 650 viết ở trên Dân Làm Báo, nói rằng thì đôi điều nhắc nhở Nguyễn Phú Trọng. Vài ngày nữa Nguyễn Phú Trọng đi thăm Mỹ, ông Trọng nên nhớ rằng nếu Cộng sản Việt Nam còn đánh đu giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ thì Tổ quốc Việt Nam sẽ mắc họa, bị Trung Cộng xâm lăng. Trong tương lai, khi quan hệ Việt-Mỹ xuống thấp, khi Trung Cộng đã mặc cả sông xuôi với Hoa Kỳ, chia chác Biển Đông, lúc đó sẽ là thời điểm Trung Cộng xâm lược Việt Nam cả trên biển và trên đất liền. Khi ấy, cái giá mà dân tộc Việt Nam phải trả cho chiến lược khỉ đu dây của ông Cộng này để bảo vệ lãnh thổ hàng hải của mình là vô cùng thê thảm. Anh nhắc lại rằng tại hội nghị Shangri-La thì anh Việt Nam đã giữ thái độ im thin thít, không có tham luận, với cái logic quái gở mà của Nguyễn Chí Vịnh mà được báo chí ở trong đó là đây. Nguyễn Chí Vịnh trưởng phái đoàn đối thoại Shangri-La, anh nói thế này: tình hình càng căng thẳng thì càng phải giữ độc lập tự chủ, đó là nguyên tắc nhất quán của Việt Nam. Đặt vấn đề xung đột vũ trang ở Biển Đông là quá sớm. Anh cảnh cáo rằng cái thái độ của anh Nguyễn Chí Vịnh là rất lạc điệu, vô lý và hại cho Việt Nam và có lợi cho Trung Cộng. Và ông nhắc nhở anh Nguyễn Phú Trọng vài điều là khi Trung Cộng giải quyết được quan hệ Mỹ-Trung 1971, lúc đó họ quay sang lấn ép cướp bóc lãnh hải của Việt Nam năm 1974. Đấy, đừng quên rằng thì Mỹ mới tàu là đồng minh thì nó đã nhân cái dịp đó, nó quánh cho Việt Nam một trận rồi, rồi Việt Cộng một trận rồi. Mà Tổng thống Mỹ không chỉ nói xuống, hôm nay đã có một tiếng kèn thổi nốt nhạc đầu tiên cho lá bài qua The Diplomat, báo của tàu ấy nè. BBC đưa tin là bài viết ngắn của tác giả Greg Austin trên báo điện tử đó, nó gọi Việt Nam là kẻ hung hăng nhất ở Biển Đông. Vài ngày nữa Nguyễn Phú Trọng đi thăm Mỹ, ông Trọng nên nhớ rằng nếu Cộng sản Việt Nam còn đánh đu giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ thì Tổ quốc Việt Nam sẽ mắc họa, bị Trung Cộng xâm lăng. Trong tương lai, khi quan hệ Việt-Mỹ xuống thấp, khi Trung Cộng đã mặc cả sông xuôi với Hoa Kỳ, chia chác Biển Đông, lúc đó sẽ là thời điểm Trung Cộng xâm lược Việt Nam cả trên biển đất liền. Thế nhắc lại cái điều tôi hồi nãy. Và cuối cùng thì nhắc nhở rằng để ngăn chặn tình huống này, Việt Nam phải tiến tới đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ. Việt Nam phải thuyết phục được Hoa Kỳ công nhận chủ quyền của Việt Nam trên Hoàng Sa, Trường Sa. Nếu Nguyễn Phú Trọng không tiến theo hướng này, ông ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội bảo vệ Việt Nam. Ông ta sẽ là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Và cũng lại Dân Làm Báo thì đăng bài của Nguyễn Lê Vũ Trần. Thì cũng nhắc lại cái chuyện mà Nguyễn Phú Trọng đi Hoa Kỳ nói là điều gì. Và cho một cái chi tiết cái lịch làm việc của Nguyễn Phú Trọng là tôi rất là thích thú. Nào là sẽ dự chiêu đãi cho Ngoại trưởng John Kerry chủ trì, gặp đại diện thương mại Michael Froman, Bộ trưởng Thương mại Tony Pritchard, Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack, cũng như các cựu chiến binh, chức sắc tôn giáo và nhân sĩ trí thức Mỹ, tiếp xúc với các nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ, gặp Thượng nghị sĩ John McCain, gặp gỡ đại diện doanh nghiệp Mỹ. Tại New York, ông Trump sẽ gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản và bạn bè cánh tả Mỹ, vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton, và quan trọng nhất là gặp đại diện Việt Kiều và đại diện du sinh Việt Nam. Ngoài ra sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, rồi đi đến thăm trường Đại học Ava. Nhưng mà blogger này nhắc lại rằng qua chuyến đi này của ông Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam trong đó có mấy triệu đảng viên Đảng Cộng sản thấy được gì? Nói vắn tắt, thấy ông thấy được 5 điều. Rằng cái này thì rất là hay, ngược với tất cả các bình luận gia khác. Qua cái chuyến đi này, điều thứ nhất, chủ nghĩa cộng sản đã phá sản trong tư tưởng của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay, đúng không? Anh đi đầu hàng Mỹ, anh lại Mỹ, dù là để biết, cũng là trong đầu anh là cái cảng cộng sản, tư tưởng cộng sản, chủ nghĩa cộng sản đã phá sản. Điều thứ hai là ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay dù không nói ra nhưng đã mặc nhiên công nhận đường lối chính sách chống Mỹ cứu nước của Đảng trong quá khứ là sai lầm. Hay, cái này ơi, nào là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào, đánh đến người Việt cuối cùng cũng đánh. Đó, bây giờ thấy là cái đó sai chưa? Điều thứ ba, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay nhận ra được rằng con đường bán nước cho Tàu không cứu vãn được chế độ, ngược lại, nó sẽ làm cho chế độ sụp đổ nhanh hơn, đúng không? Thứ bốn là sự tranh chấp quyền lực giữa hai phe ngả về Mỹ hoặc đi theo Tàu trong nội bộ Đảng đã nhất thời ngã ngũ, và mẫu số chung của hai phe là kéo dài quyền lãnh đạo của Đảng bất cứ dưới chế độ nào, đúng không? Và là lần thứ năm, cái câu thứ năm mà tôi cảm ơn Lê Vũ Trần đã nhắc lại lời nói của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, nguyên văn: đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Và cái lời nói đó hôm nay đã được chứng minh một cách rõ ràng và cụ thể qua chuyến thăm nước Mỹ lần này của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Và tôi lấy làm thú vị là cuối bài đề ngày 23 tháng 6 hàng ngày làm Lê Vũ Trần đã có một câu thơ, câu như vậy là nhắc lại cái tháng 4 anh Ba Dũng còn chửi Mỹ, mà bây giờ đến tháng 7 thì lại khác đi rồi. Tháng 4 chửi Mỹ hà rầm, tháng 7 đi Mỹ nâng tầm ván giáo, bắt thang lên hỏi trời cao, tin người Cộng sản được bao nhiêu phần. Phú Trọng đi Mỹ vì dân, hả? Thưa không, vì Đảng, vì thân, vì Tàu. Đúng, nó đi Mỹ. Tôi rất là thú vị. Và tôi muốn kết thúc bằng cái bản tin của Vietpress USA nói về cái việc mà trích dẫn ra cái bản tin mà website này đã đăng về cái chuyện mà anh ai cầu cạnh ngay trong cái chuyện mà Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ này. Nguồn tin cho hay rằng vào ngày 23 tháng 2 mà nó vừa qua, ông Phạm Quang Vinh đã đến Tòa Bạch Ốc trình ủy nhiệm thư lên Tổng thống Barack Obama để làm tân đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ sau khi được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm vào tháng 7 năm 2014. Ông Phạm Quang Vinh mang theo vợ và các con cùng nhóm chuyên viên đã được Tổng thống Obama tiếp kiến trong lối 45 phút. Nhưng ông đại sứ thứ 5 của Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ đã dành hơn 30 phút để thuyết phục Tổng thống Obama vấn đề mà ông Phạm Quang Vinh cho là rất rất quan trọng, đề nghị Tổng thống Obama đón tiếp ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mà dân chúng trong nước gọi là Trọng Lũ xin đến thăm Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 4 tháng 7 năm 2015. tin nói rằng Tổng thống Obama đã trả lời thẳng thừng từ chối vì ngày 4 tháng 7 là ngày lễ độc lập tức quốc khánh của Hoa Kỳ, nên chính phủ sẽ có các nghi thức quốc tế không thể tiếp ai cả. Hơn nữa đó là ngày lễ nghỉ nên không có nhân viên lo việc đón tiếp. Vấn đề thứ gì là đối với nước Việt Nam Cộng sản thì ông Nguyễn Phú Trọng rất quan trọng, nhưng đối với nghi thức quốc tế thì Tổng thống Hoa Kỳ chỉ tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Các vị Tổng thống, Quốc trưởng, Thủ tướng, Chủ tịch nước đại diện cho các quốc gia mà thôi. Tổng thống Mỹ không tiếp bất cứ ai, bất cứ một chủ tịch đảng hay một ai khác vì không có ngoại lệ ấy. Và bản tin này cũng cho biết rằng nếu mà nói rằng tiếp ở Tòa Bạch Ốc thì rất có thể là cũng là Tòa Bạch Ốc, nhưng mà không tiếp Nguyễn Phú Trọng ở phòng bầu dục. Và blogger này cho biết rằng phòng sẽ tiếp ở phòng Roosevelt. Tổng thống Obama sẽ chỉ tiếp ông Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn tại phòng Roosevelt, là nơi mới đây Tổng thống Obama đã tiếp blogger điếu cày bị chế độ Cộng sản Việt Nam xử tù, và vị này được Hoa Kỳ can thiệp phải trả tự do. Như vậy, Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là bên đã bắt giam và blogger điếu cày là bên bị giam, nay được Mỹ đối xử tiếp đãi ngang nhau tại phòng Roosevelt Tòa Bạch Ốc. Và sẽ không có state dinner này kia đó. Để nói cái lộ trình ngày 7 tháng 7 gặp John McCain, tối 7 tháng 7 thì gặp Việt Cộng nằm vùng và Việt Kiều yếu nước. Rồi sáng 8 thì họp với Ngũ Giác Đài về vấn đề an ninh Biển Đông. Và nhân dịp này Việt Press USA cũng nhắc lại trong cái thảo luận có vấn đề Nga và Cam Ranh nữa. Thành ra tôi đem cái này vào để thấy rằng cái cuộc chạy quanh của Việt Nam Cộng sản là chạy quanh trong cái tam giác, chứ không phải là hai cái đối thủ về có sợi dây ở giữa thì cho nó đánh đủ. Nhắc lại cái cảng Cam Ranh cho tôi nhắc ra đi. Nhắc lại về Cam Ranh, Nga và Mỹ cũng đã cần cựa với nhau rồi, và rất có thể trong cái chuyến đi của Phú Trọng này nó sẽ cúng cụ Mỹ cái đảng Cam Ranh, rất có thể là. Tóm lại là có một cái chi rất quan trọng mà tôi cảm ơn Việt Press USA do Hạnh Dương ghi rằng chiều ngày 8 tháng 7 năm 2015, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gặp Ban Ki-moon, gặp Nguyễn Phú Trọng. Rồi thì cũng lại nhắc lại là gặp vợ chồng ông Clinton, rồi sẽ gặp một nhóm già đầu tiên từ Mỹ. Nhưng mà quan trọng nhất là nước Mỹ sẽ giúp cho Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với Đảng Cộng sản Mỹ. Cái này rất quan trọng. Là tại sao nó quan trọng? Là vì nước Mỹ muốn cho Nguyễn Phú Trọng biết rằng nước Mỹ chống bọn Cộng sản Tàu, chống bọn Cộng sản Nga, Liên Xô và bọn Cộng sản Việt Nam Cộng sản nữa, không phải vì nó là Cộng sản, mà vì nó là một cái bọn cướp, đêm là giặc cướp, ngày là quan cướp chính quyền, lên chính quyền không phải bằng lá phiếu. Và nếu anh lên chính quyền bằng lá phiếu, thì anh có quyền sống hợp pháp như ở nước Mỹ, như ở trên cái thế giới này, có đến 20 nước bây giờ còn đảng Cộng sản. Mà người ta có cai trị bằng độc tài đảng trị đâu. Và người ta sống chung với mọi người như là các công dân khác trong một chế độ dân chủ. Và cái việc mà đơn Nguyễn Phú Trọng gặp Đảng Cộng sản Mỹ chứng tỏ cho Mỹ, cho tên Trọng Lũ này thấy rằng nó lũ vừa thôi, cũng là Cộng sản đấy, nhưng mà người Cộng sản là Mỹ và cái thế giới nó khác. Cái Cộng sản mà kẻ cướp đêm là cướp ngày quan của tụi nó. Vâng, đấy là tôi nghĩ rằng cái bài bình luận thời sự của tôi đã quá dài, và đây là những lời kết luận ngắn gọn của tôi. Vâng, sau đây là kết luận rất ngắn của tôi về cái bài bình luận thời sự hôm nay, là có tựa đề là Trọng Lũ lạy tàu lừa Mỹ mong cứu đảng. Chúng ta đã biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang trên bờ vực thẳm như thế nào. Và kể cả cái chỗ giữa cuối cùng của chúng nó là anh tàu cộng cũng đang trên bờ vực thẳm. Và vì trên bờ vực thẳm cho nên tàu nó áp dụng cái chiêu thức gọi là dĩ công vi thủ. Tức là nó tỏ ra bắn nhắn ở ngoài biển Đông, bắn nhắn ở chỗ này chỗ kia. Như là nó đang tấn công người ta để cho người ta phải đối phó. Nhưng mà cái đó là đối phó bên ngoài, nó thủ được ở bên trong. Cho bên trong nó có cái vấn đề gì? Kinh tế tài chánh, nợ công nó đìa ra, cái bong bóng địa ốc cũng đang sắp vỡ. Và những cái giai cấp công nhân tàu và từ nó gọi là đô thị hóa nông thôn, nó ra đô thị rồi bây giờ không có công ăn việc làm cho nó. Là vì cái xuất hàng xuất khẩu của tàu bị cả thế giới tẩy chay rồi, nó đem về trong nước. Mà người trong nước không có mãi lực lấy gì mà tiêu thụ. Nó khủng hoảng thừa. Đấy là một vài thứ thôi. Và hãng Việt Nam Cộng sản thì lại càng tệ hại hơn nữa. Và anh Trần Lanh khai thác từ cái mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ để hai bên để thi nhau mà mua chuộc anh để anh sống còn trong này. Xin lỗi với cái đầu óc lú lẫn của các anh đánh giá nhầm quyền lợi của cái cả tàu lẫn Mỹ. Anh lệnh tàu kiểu gì bảo nó đừng có bắn nhắn ở Biển Đông nữa, để cho là vì nhu cầu dĩ công vi thủ của nó đâu có thôi được. Nó lùi chỗ này, nó lại tiến chỗ khác, nó cứ thò thụt thụt như thế. Chứ còn cái mấy cái xây cái đảo đó chỉ là cái duyên cớ để cho Mỹ đối phó với nó thôi. Mà đối phó với nó càng dùng nhằng càng lúc càng tốt. Nay nó vừa mới ngưng xây cất một cái thì nó thò cái giàn khoan Biển Đông 981 ra liền. Nó thiếu gì cho nó trở ra để nó câu giờ, để nó ổn định nội bộ của nó. Ngày nào mà ngoài nó bớt bắn nhắn đi là nội bộ nó sẽ vỡ. Đấy là phần tàu, còn anh Việt Nam Cộng sản thì nợ công của nó đìa ra. Bây giờ mặc dù nó ra cái luật lệ mới để mà cho cái công ty nước ngoài mua cổ phần của nó vượt khỏi cái giới hạn 49% rồi, để nó kéo FDI về lại, chưa chắc người ta đã muốn mua. Rồi nó lại cho người Việt ở nước ngoài được về mua nhà, mua cửa, thả cửa, không có giới hạn gì cả. Nhưng mà nhà cửa của anh chỉ làm chủ được cái nhà, mà cái đất sở hữu toàn dân thì các anh, ai người ta thèm mua. Nó chỉ cứ giật gấu qua vai này, nó thí làm tí này. Rồi nó đa phương hóa ngoại giao để nó bung ra nước ngoài, nay nó thì đoạn lại cửa này, mai lại cửa kia. Toàn là những trò múa may quay cuồng như thế, chẳng có bây giờ bị được ai cả. Vì thế cho nên tôi nói rằng thì nó lừa Mỹ, nó quên rằng quyền lợi Mỹ không phải là cái cảng Cam Ranh, quyền lợi của Mỹ không phải là giờ hòa Biển Đông, mà quyền lợi cũng không phải là nó dùng Việt Nam là cái nút chặn quan trọng nhất ở Biển Đông. Nó chặn tàu về mọi phương diện, chứ không phải chỉ có địa chính trị mà thôi, còn địa kinh tế nữa. Nó chặn, nó đánh hết tất cả cái đầu tư của thằng tàu ở bên Trung Đông. Nó mượn cớ nó đánh nhà nước Hồi giáo, và nó cứ đem bom nó thịt vào những cái mỏ dầu, mấy cái nhà máy dầu mà anh tàu đầu tư. Nó rút ra khỏi Iraq, anh tàu đâm đầu vào để hàng nghìn tỷ đô la vào cái vùng đó. Bên đó đánh nhau loạn cao cao lên, nó chỉ có mượn cớ nó đi cứu thằng này, cứu thằng kia. Nó hủy diệt tất cả những cái đầu tư của anh tàu bên đó. Và có một điều mà bọn lú lẫn Hà Nội không bao giờ nghĩ ra, là tại sao năm 1975, nó rút quân. Mà năm 1972, sau khi nó ném bom Hà Nội thì các anh đã đầu hàng nó rồi, cái công điện đầu hàng nó bây giờ còn, nó còn giữ trong tay. Rõ ràng là nó thắng, mà nó cho anh cái thắng, nó cho anh thắng đại vào, nó nhằm một quyết định cao hơn. Cái nước cờ lừa đảo đó, cái đầu lú lẫn của các anh là đã nghĩ ra được chứ, mà năm nay còn đòi lừa đảo Mỹ, lại tàu lừa Mỹ. Bây giờ đặt vấn đề là nó có lừa được Mỹ hay không? Giả dụ nó lừa được Mỹ đi, Mỹ sẽ giúp cho nó cái này cái kia, đổi lại cái cảng Cam Ranh như là vũ khí sát thương, như là đổi lại là miễn cho nó cái nhân quyền với tự do kinh doanh, các thứ mà đòi hỏi miễn như cái điều kiện tiên quyết để vào TPP đi. Thì nó vào được TPP rồi, nó chịu nổi những cái trói buộc của TPP hay không? Mà giả dụ mà như là dân biểu Smith ở Quốc hội Mỹ, ở trong cái nhóm là Việt Nam Caucus, những cái nhóm dân biểu nghị sĩ là chuyên trị về vấn đề Việt Nam, người ta đã nói rõ ràng rồi. Nó nói, người ta nói rằng thì người ta có thể cho anh vào TPP, đổi lại không phải là những lời hứa, mà anh phải làm cho người ta thấy rồi người ta mới cho anh vào. Thả mấy người tù ra vớ ba vớ vẩn, hết hạn tù hay là thả về tù sớm mấy tháng đâu có ăn thua gì. Biết bao nhiêu tù anh thả Cùi Hào Vũ chưa, anh thả Trần Huỳnh Chí Thức chưa, anh thả mấy người mà lãnh đạo và chủ trương là Công đoàn Độc lập ra chưa, những cái người nguy hiểm cho cái chế độ mà anh chưa thả. Anh chạy thả vớ ba vớ vẩn, Đỗ Minh Hạnh nghe thua gì. Anh chỉ thả những người mà ít nguy hiểm, và thứ hai nữa là anh có gọi là controllable, là anh có thể khống chế được anh mới thả. Mấy người ta biết thừa, giả dụ người ta bị bắt lừa, anh vào TPP rồi, anh chịu nổi những cái trói buộc đó không? Mà một thời gian thôi. Ấy là chưa kể rằng thì giả dụ mà chính quyền Obama này mà bị anh lừa, anh vào TPP đi, thì cái khế ước một chuẩn, cái khế ước này anh phải đem cho Quốc hội Mỹ chuẩn phê, ratify. Hôm nọ Quốc hội Mỹ chỉ cho anh Obama cái quyền được rộng rãi trong cái việc tự do điều đình để vào TPP, cái đó là TAP chứ không phải là PTT, cho anh cái đó để anh rộng rãi. Nhưng mà cái đó sau khi điều đình được với TPP rồi thì phải đưa Quốc hội chuẩn phê, thì cái đó mới, nó mới có hiệu lực. Giả dụ anh Obama cái bị bắt lừa thì Quốc hội Mỹ cũng không bắt lừa, và Quốc hội Mỹ bây giờ là đối lập với Đảng Dân Chủ của anh Obama. Cái đầu óc lú lẫn của các anh không thể nào tính xa được như thế. Khi người ta tỏ ra nhượng bộ và ân hệ với anh, người ta miễn cho anh cái này cái kia, người ta đã treo cái mà Tây Phương gọi là lưỡi gươm Damocles là cái Quốc hội Mỹ. Anh cứ giả cứ ra cái gian là những đâm đầu được vào rồi, Quốc hội nghĩ có thể không chuẩn phê cái đó, anh lấy gì anh bảo? Vâng, thì toàn chẳng qua là những cái trò Nguyễn Phú Trọng rồi. Nhưng mà có cái đặc biệt là trong cái vụ này, thay vì để đi sang Mỹ vận cái kiểu đó, danh chính ngôn thuận là chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Mà năm 2013 anh Trương Tấn Sang đã gặp tổng thống Obama rồi, tại sao cái cú này không thấy anh Trương Tấn Sang đâu cả, mà là để cho cái anh trái khuấy là anh tổng bí thư đảng đặt ra vấn đề là nghi lễ thủ tục thì đó. Hả? Anh chơi cái trò gì mà trông nó có vẻ là muốn bay quay cuồng một cách rối rắm như thế. Vâng, thì thay vì là như mấy anh cò mồi mà lên đài BBC nói này nói kia, hai nước cựu thù, thì bây giờ quên thù, thì mấy anh cò mồi đó thì nghe cho vui vậy thôi, chứ còn thì không có cò mồi là cái trận này đâu. Và tóm lại rằng thì giả dụ một trọng lũ có lừa được Mỹ, có lại được Tàu, cũng không cứu được đảng nhà các anh đâu. Cái đảng của các anh tất yếu chết.